Xin mời hội chúng cùng đứng lên. Sau đây tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 từ câu 1 đến câu 6. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain, mà được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dẫu người chết rồi, hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Có khi nào quý ông bà, anh chị em ở trong cái hoàn cảnh mà mình không biết cái kết quả nó như thế nào? Cứ làm, cứ đi, nhưng mà không biết cái điểm đi đến. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi cái đức tin của chúng ta nó cũng như vậy. Làm, đối diện với hoàn cảnh, đối diện với những sự thử thách, nhưng mà không có biết cái kết quả như thế nào. Nhưng mà một điều cũng phải đi tới, chứ không có đi lui. Trong cái cuộc sống của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi chúng ta đối diện với những thử thách, đối diện với những sự khó khăn. Tôi biết có một số quý con cái Chúa mới đến định cư tại Hoa Kỳ ở đây. Ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam thì biết tới Mỹ sẽ làm gì. Nhưng mà khi tới Mỹ rồi thì không biết phải làm cái gì. Và đôi khi thấy cái tương lai nó rất là mờ mịt. Nhưng mà trong cái đức tin cũng phải đi đến. Và đôi khi chúng ta đối diện với những vấn đề chúng ta không có thấy được trước chuyện gì sẽ xảy ra, không có thể thấy hết được. Nhưng mà vẫn phải sống, vẫn phải đi tới. Và lúc đó chúng ta có thể nói được rằng đức tin đang bị thử thách. Kính thưa quý bà, anh chị em, tôi biết có một số người mới từ Việt Nam mới về, thành ra tôi chọn cái hình ở bên Việt Nam. Quý vị có biết cái câu này ở đâu không ạ? Cầu Sapa trong sương mù. Và nếu mà quý vị đi trên cái cầu đó, chúng ta không có thấy cái điểm đi đến. Chúng ta chỉ thấy mình bước lên cái cầu mà trước là nó mù mịt hết, sương mù. Thành ra cái thử nghiệm đức tin cũng như vậy. Cứ nắm hai cái sợi, cái dây cáp ở hai bên á, rồi cứ đi từng bước một. Và đôi khi đi trong sương mù mà không biết có đi tới hay không. Và có nhiều cái sự nghi ngờ xảy ra trong tâm trí. Nhưng mà biết chắc chắn rằng nếu mà nắm cái sợi dây đó đi từng bước một, cuối cùng sẽ đi đến cái điểm đến là phía bên kia cái cầu, dù rằng không có thấy gì cả, đi trong sương mù như vậy. Kính thưa quý bà, anh chị em, đôi khi đức tin của chúng ta trong Chúa nó cũng như vậy. Dù đôi khi không có thấy cái tương lai đằng trước nó như thế nào, dù đôi khi không có thấy được những cái điều mà chúng ta mắt trần không có thấy, nhưng mà tin rằng Chúa Giêsu Christ vẫn tiếp tục dẫn chúng ta để mà vượt qua mọi sự thử thách đó. Lời của Chúa sáng hôm nay trong Hebrew rất là rõ ràng. và tôi sẽ đi qua những cái điểm về cái đời, về cái đức tin năng động như thế nào, cái nền tảng của đức tin như thế nào, rồi có những cái hình ảnh kinh thánh cho những cái ví dụ để chúng ta học những cái ví dụ đó mà đức tin vững vàng hơn. Nhưng cuối cùng cái đức tin năng động phải có cái lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay trong cái chuỗi bài sống trong lời của Chúa, chúng con học đến đề tài đức tin, đời sống đức tin phải năng động. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa và ngay cả những người thân hữu đến thăm viếng hội thánh sáng hôm nay được sự nhắc nhở, học, hiểu những quan trọng vô cùng, áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, cái đức tin năng động lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng ngay trong cái câu đầu tiên. Đức tin là thực chất những điều ta hy vọng, hay là con cái Chúa và tôi hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Như vậy, khi mà Hebrew viết cái câu này để mà nhắc nhở con cái Chúa vào cái thời đó đang đi lưu lạc mọi nơi đó, nói là phải tin chắc những điều mà chúng ta hy vọng, mà dù rằng đôi khi cái mắt trần của chúng ta không có thấy trước được, không có thấy được tương lai, nhưng mà phải vững vàng tin cậy nơi Chúa. Thành ra cái đức tin không phải là cái niềm tin mù quáng, nhưng mà tin cậy vào cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm sao để mà biết được cái lời hứa của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải trở về lại trong Kinh Thánh, trong cái chuỗi bài đầu tiên nói là sống trong cái lời của Chúa. Cầu nguyện Chúa khuyến bạn chị em phải có cái cơ hội, hay là phải tạo cái thời giờ để các lớp trường Chủ Nhật để mà học lời của Chúa. Mỗi tuần học một chút, lời của Chúa sẽ sâu nhiệm, tới lúc cần thì có lời của Chúa để kéo ra. Hội Thánh có 16 cái nhóm để mà cầu nguyện học Kinh Thánh. Ngày nào cũng có cả. Quý ông bà, anh chị em nên sử dụng những cái phương tiện Chúa cho trong hội thánh của Ngài để mà gây dựng đức tin sâu nhiệm trong lời của Chúa. Phải biết rõ ràng lời hứa của Chúa, đến khi mà đụng chuyện thì mới có lời của Ngài để mà giúp đỡ ở chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đức tin không có phải là theo lý thuyết, ý nói là chúng ta chỉ đọc rồi chúng ta chỉ có lời, hay là cái trong cái tư tưởng của chúng ta như vậy. Nhưng mà cái đức tin đây là cái nền tảng rất là thực tế và phải là vững vàng trong một cái đời sống năng động. Nhiều con cái Chúa nói cái đời sống của em mà sao tư èo uột, nó buồn hoài. Tôi nói là phải có cái đức tin năng động. Mà làm sao có cái đức tin năng động? Tôi phải gần gũi với Chúa trong cái sự cầu nguyện, phải sâu nhiệm trong lời của Chúa, để lời của Chúa giống như tuần trước nói là ngọn đèn dưới chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Lời của Chúa mới cho chúng ta cái sự vui mừng, sự hy vọng. Thành ra gặp nhau chúng ta vui mừng, bởi vì ngày nào Chúa cho còn sống, còn thở được, cái đó là một cái phép lạ. Và chúng ta vui hưởng cái phép lạ Chúa ban cho mỗi ngày. Đừng có chờ tới bệnh, nằm trong nhà thương rồi cầu nguyện cái phép lạ Chúa chữa lành. Nhưng mà phải kinh nghiệm cái sự vui mừng cái phép lạ Chúa ban cho, thức dậy còn có hơi thở, ăn còn thấy ngon, đi tới đi lui còn thuận tiện, còn lái xe được, còn gặp gỡ nhau, bắt tay nhau, vui mừng, cầu nguyện với nhau. Đó là phép lạ. Mà nếu cái phép lạ này mất đi, thì quý ông bà, anh chị em, có thể Chủ nhật, thầm thứ ba, đầu tháng, thì chúng ta có thờ phượng tại nursing home, thì quý vị sẽ thấy được những con người trong cái nursing home đó, họ cầu nguyện, xin Chúa cho con được khỏe mạnh. Họ cầu nguyện cái phép lạ Chúa xảy ra trong cái thân thể của họ, để họ có được cái sức khỏe, họ có sự vui mừng, họ ăn thấy ngon. ta rất cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm cái phép lạ Chúa làm cho quý ông bà anh chị em cũng như tôi mỗi ngày. Chủ nhật như thế này khi mà gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mình, gặp gỡ nhau, mình ăn cái trứng, mình ăn xôi, uống ly cà phê, cười với nhau được. Đó là phép lạ. Đó là miracle. Và nhiều người mơ ước có những cái phép lạ xảy ra mỗi ngày như vậy. Họ mơ ước mà không có được. Kính thưa quý bà, anh chị em, thành ra cái đức tin không phải là lý thuyết mà cái nền tảng thực tiễn vững chắc trong một cái đời sống năng động. Và bởi cái đức tin đó mới thúc đẩy chúng ta làm công việc Chúa. Bởi cái đức tin đó mới thúc đẩy chúng ta mỗi sáng thức dậy sớm trong tuần, thức dậy sớm đi làm, để nuôi dưỡng gia đình của mình, chăm sóc gia đình của mình. Và Chúa cho những cái phương tiện, tiền bạc hay là của cái đó để mà phục vụ Ngài. Đó là cái đức tin năng động. Dù rằng đôi khi mỗi ngày thức dậy, mình không có thấy được cái tương lai. Sáng thức dậy, tôi thường thường thức dậy 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng. Tôi biết 6 giờ, 7 giờ tôi phải làm cái gì. Nhưng mà tôi không có bảo đảm 12 giờ trưa, 1 giờ chiều hay 3 giờ chiều có chuyện gì sẽ xảy ra. Mình không có thấy trước được. Nhưng mà trong cái đức tin năng động, chúng ta tin tưởng rằng Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, và chúng ta bước đi theo Chúa mỗi giờ, mỗi phút. Và mỗi giờ, mỗi phút đó, chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì cái phép lạ của Chúa vẫn tiếp tục xảy ra cho cá nhân của chúng ta mỗi ngày, mỗi phút. Kính thưa quý bạn, cho anh tôi muốn dùng cái hình ảnh ở đây. Tôi kiếm cái hình cái người nông dân mà kiếm không ra. Nhưng mà kiếm được cái hình cái người đàn bà này coi như là sau vườn, sau nhà đó, đục cái lỗ rồi bỏ cái hạt giống xuống. Khi mà bà bỏ cái hạt giống xuống, trong đức tin bà suy nghĩ điều gì? Nó phải mọc lên. Nếu mà trồng bắp thì hy vọng cái bắp nó mọc lên. Nhưng mà có chắc hay không? Không. Nhưng mà tin rằng khi bỏ cái hạt giống bắp đó xuống trong cái đất tốt đó, cái bắp nó sẽ mọc lên. Mà nếu cái bắp mọc lên á, thì trong cái đức tin thấy cái điều gì kế tiếp? Nó phải có trái bắp. Không có ai trồng cái bắp mà chỉ thấy đá không thôi. Thành ra mình trồng cái ổ đi, thấy nó lên mình vui mừng. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là gì? Phải có trái ổ ấy. Đó là đức tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày trong cuộc sống quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đặt cái hạt giống gì xuống dưới đất cho cái tương lai? Có thể là con của mình, nuôi con, sinh nó ra, có ai biết chắc chắn lớn lên nó sẽ như thế nào không? Chưa chắc, không có chắc. Nhưng mà trong đức tin, con của tôi, con của quý vị, nó sẽ lớn lên, nó thành đạt, nó trở nên một người tốt lành trong Chúa. Nó có cái tâm tình hầu việc Chúa trong bất cứ cái hoàn cảnh, trong bất cứ cái điều gì xảy ra. Mà đồng thời, nếu mà cái người này bỏ hạt giống xuống dưới đất rồi cái bỏ đi, thì chuyện gì xảy ra? Nó chết, phải tưới nước đó. Khi mà cái bắp đó nó mọc lên cũng phải chịu khó tưới nước. Sâu nó tới cũng phải tỉa rửa nó, tỉa sửa nó. Đó. Mà đôi khi khi nó không có ra trái được đó, thì đôi khi cũng phải lấy cái bông bắp đó rồi mấy cái cành để nó ra cái trái bắp. Phải có sự chăm sóc trong đó. Đến thưa quý bạn nha, trong đức tin, đôi khi chúng ta không thấy được cái tương lai, nhưng mà biết phải có cái sự năng động của cái vấn đề làm việc, thực hiện, thì mới thấy được cái kết quả trong đó. Cái hiện trạng của xã hội chúng ta đang sống tại Houston hay là cái xứ Hoa Kỳ này, những gia đình bắt đầu có những sự lộn xộn, những cái sự đổ vỡ, những gia đình có những người trong gia đình đã bắt đầu đi ra khỏi cái đạo đức của lời Kinh Thánh. Và nếu không có điều chỉnh trở lại thì cũng giống như cái hạt đó bỏ xuống đất, không có tỉa sửa, không có chăm sóc, nó trở nên cái cây hoàng. Kính thưa quý bạn cha, đó là những cái vấn đề quý bạn cha phải gần gũi với Chúa, phải cầu nguyện, phải sâu nghiệp trong lời Chúa, phải có cái đức tin năng động để rồi mới thấy được cái tương lai. Và cái tương lai đó trong cái đường lối của Chúa, đó là những cái hiện trạng quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ phải đối diện. Và hội thánh của Chúa cũng sẽ phải đối diện trong cái tương lai gần. Có thể trong vòng 1 năm, 2 năm cũng sẽ phải đối diện. Bởi vì đã có hội thánh Việt Nam ở thành phố Houston này và hơn 10 hội thánh Việt Nam ở cái xứ Hoa Kỳ này, đời và đạo đã lẫn lộn với nhau và đã đi ra khỏi cái đạo đức của Kinh Thánh. Và chúng ta phải trở về lại cái nền tảng, cái căn bản của gia đình, cái nền tảng giữa vợ và chồng, cha mẹ đối với con cái. Và có thể phải cần cái sự hỗ trợ giữa ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại của mình nữa, để mà hướng dẫn trở lại trong cái đạo đức của Kinh Thánh. Kính thưa quý bạn cha, đó là những điều sẽ xảy ra và đã và đang xảy ra trong đó. Thành ra chúng ta thấy trong cái cuộc sống, quý ông bà anh chị em cứ để ý đó, cái mình cầu nguyện, mình cầu nguyện cho những cái điều chưa thấy trước mắt, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn cầu nguyện bởi vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ trả lời theo cái thời gian, theo cái thời điểm của Chúa. Và cái tin giúp chúng ta để giữ vững cái niềm hy vọng. Và cái niềm hy vọng đó trong lúc nào? Trong lúc khó khăn, trong lúc thử thách. Trong lúc khó khăn với thử thách, thường thường con cái Chúa cầu nguyện nhiều. Lúc bình an thì quên. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở cái sự cầu nguyện trong lúc bình an, trong lúc thỏa lòng, trong lúc vui mừng cũng phải cầu nguyện. Trong lúc thử thách, trong lúc khó khăn cũng phải cầu nguyện. Mà đó là lời của Chúa nhắc nhở, cái tin giúp chúng ta vững vàng, hy vọng trong những lúc khó khăn. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa. Điểm kế tiếp, trong Kinh Thánh đọc qua thì rất là nhiều ví dụ những cái nhân vật trong Kinh Thánh. Tôi chỉ chọn hai người. Quý vị có thể về đọc thêm trong Kinh Thánh thì tùy theo. Lời của Chúa chép khi mà nói về trong Hebrew đoạn 11 câu 2, ấy là bởi đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời kính tôn. Lời của Chúa nhắc nhở các tổ phụ ở trong Cựu Ước nhận được lời kính tôn bởi cái gì? Bởi đức tin. Bởi đức tin. Rồi họ sống bởi đức tin và cái hành động trong mỗi ngày trong cuộc sống chứng minh họ sống vững vàng trong đức tin lời Đức Chúa Trời. Dù rằng họ không thấy cái kết quả, họ không có thấy được cái tương lai. Ví dụ Abraham mà Hebrew hay là chúng ta thường thường được nhắc nhở là cha của đức tin, thì Abraham ngày nọ Chúa nói con phải rời bỏ quê hương xứ sở của con, đi đến một cái nơi mà con không biết là cái nơi nào. Nhưng mà cái tấm lòng vâng phục, ông không biết rõ, ông không biết là Chúa sẽ dẫn ông đi đâu. Nhưng ông tin rằng Chúa có một cái chương trình tốt đẹp nhất cho ông. Thành ra Abraham không có tin coi như là lý thuyết, là chúng ta đọc là lý thuyết, chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng ông rời bỏ quê hương theo cái lệnh của Chúa. Và trong Kinh Thánh ghi chép lại, ông sẵn sàng dâng con trai của ông là Isaac bởi vì ông tin vào cái lời hứa của Chúa. Quý vị và tôi đang hiện diện ngồi trong cái phòng này, cứ tưởng tượng 50 năm, 60 năm về trước, hình như là mình năm 75 tới 49 năm về trước, cho 50 năm về trước, có ai suy nghĩ rằng là mình ở bên Mỹ không? Là công dân Hoa Kỳ không? Không. Mà không biết tại sao mình lại có Mỹ. rồi được đi học. Rồi bây giờ có nhà, có cửa, có con cái, có hậu duệ của mình. Những 50 năm về trước, trước năm 75, tôi không bao giờ suy nghĩ mình đến cái đất nước này. Rồi đến khi đi, thì đi mà không biết đi đâu. Tôi tưởng đi tới Cà Mau, qua Phú Quốc rồi thôi. Hay cao tay lắm tới Phiêu Lục Tân. Và thật ra lúc đó đi không biết đi đâu. Vô trại tị nạn cũng không biết sẽ định cư ở đâu. Nhưng mà bởi đức tin là Chúa đưa tới đâu thì con ở thế đó. Mà Chúa đưa tới cái sứ mệnh này. Suy nghĩ lại đi. Cái cuộc hành trình của chúng ta đôi khi cũng tật ở như Abraham. Nhưng mà Abraham được gọi là ông cha hay là ông tổ của đức tin. Và quý vị kinh nghiệm cái cuộc đời của quý vị, mọi người chung quanh, hay là bà con họ hàng của quý vị, hay là gia đình của quý vị, có gọi hay là nói quý vị là người có đức tin hay không? Đó là cái điều chúng ta cần suy nghĩ. Mà nếu mà chúng ta không có công nhận cái phép lạ Chúa làm để đến cái xứ sở này, thì có thể giống như bài hát nói đó, cái hải đăng nó được giấu rồi, nó không được tỏa sáng. Tại mà biết chúng ta là con cái Chúa, người sống trong đức tin. Cái người kế tiếp tôi rất thích là ông Noe. Tôi gọi ông Noe là cái đức tin kiên trì. Cứ tưởng tượng đi, ông lớn tuổi, Chúa nói làm cái tàu. Mà làm bao lâu? Làm cả trăm năm. Mình làm mới có 6 tháng hàng năm là thấy ỏi rồi. Là ỏi rồi, là mệt rồi. Nhưng trong trăm năm đó là không phải chỉ đóng tàu không thôi, mà phải đi nói với người ta. Cái tai họa sắp đến rồi, cái luộc sắp đến rồi, Chúa sắp sự xứ phạt rồi, tới cái ngày đó phải lên tàu. Rồi cái mấy người chung quanh, hàng xóm họ hàng hay là dưới làng của ông, cho họ sao? Ông cười, ông này khùng. Mình nói thành thật, ông này khùng. Ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Ông biết quý vị có nghe lời không? Mình nghe rất là nhiều. Hết chuyện làm, không lo đi làm ăn, mà cái ngày nào cũng xứng dưới núi, chắc là mua đinh, mua đồ gì đó để đóng tàu đó. Rồi nói, cái tai họa sắp tới rồi, bà con phải lên tàu. Mà ngó thì không thấy mưa. 100 năm sau, chắc cũng có mưa, mà chắc mưa lùng phùng, sơ sơ vậy thôi. Cả 100 năm sau, trong cái lòng ân điển, trong cái sự thương xót của Chúa, Chúa tiếp tục dùng Noe rao giảng, nhắc nhở, rao giảng, nhắc nhở. Trời mưa, trời nắng, khi đói bụng, hay là khi no, hay là khỏe mạnh, hay là ốm đau, cũng phải tiếp tục nói cho tới lúc cái lòng thương xót của Chúa không còn nữa. Cái cơn đại hạ, có gì cái cơn luộc tại Hồng Thủy nó xảy ra. Và lúc đó con người không còn cơ hội. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở kính thưa quý bà, anh chị em. Chúng ta là cùng giống như Noe vậy. Chúng ta nói cái ngày nào đó Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà nhiều người chờ hoài không thấy Chúa trở lại. Typhoon, hurricane có tới, nhưng không có đến nỗi mà phải tang thương. Nhưng mà tạ ơn Chúa. Cái bài học Noe nhắc nhở, dù trời mưa, trời nắng, lúc khó hay là lúc mệt mỏi hay là mạnh khỏe, chúng ta phải như ông Noe xuống núi. Đối với tôi là giống như ra khỏi cái nhà thờ này, đền thờ này. Một tuần thì có mấy tiếng đồng hồ trong nhà thờ, nhưng mà phải xuống núi, cả tung lễ, gặp gỡ để mà kêu gọi người ta. Người ta nghe hay không nghe là cái chuyện của họ. Người ta tin không có tin là cái chuyện của người ta. Nhưng mà chúng ta trong đức tin biết chắc chắn rằng cái ngày tai họa sẽ đến. Cái tàu cứu sinh của Chúa sau một thời gian nó sẽ không có còn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải gấp rút. Có thể cái đời của chúng ta nó chưa có xảy ra, nhưng mà phải tiếp tục dạy dỗ con cháu của mình những cái đời kế tiếp để làm cái công việc giống như Noe làm. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái đức tin năng động không có thể nào mà đứng yên được. Nó phải biểu lộ qua cái hành động. Và nó đòi hỏi giống như Noe có cái sự kiên nhẫn, có cái sự bền bỉ trong đó. Khó chứ không phải là dễ. Kính thưa quý bà anh chị em, nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra cũng giống như khi chúng ta học cái bài học của Abraham, học cái bài học của Noe, chúng ta có sẵn sàng thực hiện cái công việc Chúa giao cho, giao phó cho hay không? Dù rằng là không có thấy kết quả, dù rằng Chúa chưa có trở lại, và nhiều người có thể cười cợt với chúng ta nói Chúa chưa có đến, chờ ngày mai Chúa đến, tôi sẽ quyết định. Nhưng đôi khi nó quá trễ rồi. Đó lý do tại sao cái sự thôi thúc phải xảy ra. Chúng ta phải có cái tâm tình như Abraham, trong cái sự vâng phục, chúng ta phải có cái tâm tình như Noe, cái đức tin kiên trì. Kế tiếp, đức tin phải năng động, phải có cái tìm kiếm của Đức Chúa Trời. Tôi biết trong đức tin mỗi ngày chúng ta bước theo Chúa. Nếu mà thiếu cái bước tìm kiếm Đức Chúa Trời này á, đôi khi sẽ nản lòng, đôi khi sẽ nản lòng. Tại vì mỗi ngày sẽ như mỗi ngày, mỗi tuần cũng sẽ như mỗi tuần, mà thiếu đi cái sự gần gũi tương giao với Chúa của chúng ta, là Chúa Giêsu Christ, trong cái sự cứu rỗi, trong cái sự vâng phục. Thiếu đi cái sức của Đức Thánh Linh tỏ bài lời của Chúa, cái quyền năng của Ngài, thì đôi khi cái đức tin đó nó sẽ héo hòn, nó sẽ, nhiều người nói sẽ bị tắt lửa như vậy. Không có đức tin thì không thể nào đạt lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu, tứ thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Thành ra cái đức tin ở đây không phải là tin vào cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, mà phải tin rằng Chúa sẽ ban thưởng cho những người, quý vị và tôi, tìm kiếm Ngài. Tìm kiếm như thế nào? Tìm kiếm một cách sốt sắng, tìm kiếm một cách hết lòng. Và cái đức tin này thúc đẩy, đức tin năng động thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Ngài, không có ngưng nghỉ. Và đồng thời, bao giờ cũng mong đợi cái sự trả lời của Chúa. Và cái sự trả lời của Chúa theo cái thời điểm của Ngài. Tôi thấy cái hình ảnh nhất là hội thánh chúng ta có rất là nhiều các em nhỏ, đầu tháng tới gần 30 em lên đây. Cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô cũng như bố mẹ của các em trong đó. Thì tôi thấy cái hình ảnh giống như một cái em bé kiên nhẫn chờ đợi cha mẹ. Sau khi mà làm cái việc gì tốt đó, thì chờ cha mẹ có thể là có cái lời khen, có thể có cái sự ban thưởng gì đó, làm cái công việc tốt đó. Làm cha, làm mẹ, mình hiểu được con cái của mình như vậy, trong cái sự mong đợi, trong cái sự khuyến khích, nâng đỡ của bố mẹ để gây dựng cái đức tin cho con cái của mình. Thì cũng vậy, trong cái đức tin thì chúng ta cũng tìm kiếm Chúa với cái tấm lòng chân thành nhất. Bởi vì cái lời hứa của Chúa giống như câu Kinh Thánh nói ở đây, không có đức tin thì không thể nào đạt lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, muốn đạt lòng Đức Chúa Trời thì phải có cái đức tin năng động đó. Và muốn đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin Chúa hiện hữu. Đó là cái lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái này là chắc mọi người rất là quen thuộc. Hội thánh chúng ta trong những tháng vừa qua cũng có dạy cái lớp keyboard, tức là giống như piano vậy á. Anh cứ tưởng tượng, tôi thì vô được bữa, rồi sau đó cái bận rộn quá, thành ra tôi không có tiếp tục cái bữa thứ hai. Nhưng mà mỗi tuần đi qua thì tôi thấy các chị em, các anh chị em học cái lớp piano này. Có thể bước lúc đầu rất là khó khăn, không có thấy tiến bộ gì cả. Bắn rồi thấy nó nghe cũng ngứa lỗ tai lắm, nó cũng có ngọt ngào trong cái dòng âm nhạc đó. Nhưng nếu mà kiên trì luyện tập, không có từ bỏ, từ từ nó sẽ tốt hơn. Trong đó, Cái đức tin năng động cũng vậy. Nó cần cái sự kiên trì, cần cái sự kiên nhẫn, nhưng mà phải có cái sự cam kết trong đó. Dù rằng là học 2-3 tuần cũng chưa có thấy kết quả gì cả, nhưng mà nếu mà 6 tháng thì nó sẽ tốt hơn. Cái tin năng động cũng vậy. Tìm kiếm Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, gần gũi với Ngài, tương giao qua sự cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa một cách sâu nhiệm, để lời của Ngài trở thành một phần trong cái đời sống của chúng ta. Đến khi cần là có. Đến khi cần, dạ, đi kiếm mà một từ không ra, text message, và sau kiếm ông ngoài, mà không thấy ông trả lời. Text ra ngày hôm nay, tới tối, ông sáng nay thì tới tối ông mới trả lời. Thì trở lại, nếu mà đứa con mà nó đang còn non trẻ, nó cần bú sữa, thì cha mẹ mới cho bú sữa. Nhưng nếu đứa con nó đã trưởng thành, thì tự nó cũng phải biết chăm sóc nó, và biết tự nấu ăn để nuôi sống nó. Cái tin năng động trong cái tiến trình là như vậy. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái cuộc đời của ông George Mueller ở đây, thì ông có cái tấm lòng muốn nuôi trẻ mồ côi ở bên Đức Anh. Và khi mà ông đi xin tiền, không ai cho cả. Nhưng trong đức tin nơi Chúa, dù rằng ông không có một cái nguồn tài chính, tài trợ nào cả, nhưng mà ông tin rằng Chúa luôn luôn đảm bảo cung cấp mọi nhu cầu cho ông. Và bởi cái đức tin đó thúc đẩy ông qua cái hành động. Và khi mà tôi đọc về ông Mueller này, tôi học được một điều: cái sự cầu nguyện của ông, cái tấm lòng cầu nguyện của ông coi như rất là dũng cảm, rất là kiên trì, rất là bền, coi như là bền bỉ. Tại vì khi mà ông cầu nguyện là ông hành động trong cái đức tin hay là trong cái niềm tin, Chúa sẽ không có để trẻ mồ côi nào đói khát cả. Và tạ ơn Chúa khi đến những cái nhu cầu nào đó cần thiết cho các trẻ mồ côi, thì tự nhiên sau khi ông cầu nguyện thì tự nhiên nó đến. Quý ông bà, anh chị em có tin cái điều này hay không? Mà nếu tin trong cái đức tin năng động thì mới có thể cầu nguyện được. Còn nếu không thì nó cũng giống như lời dạy kinh nói, nó giống như cái con tàu trong sóng biển mà cũng neo đó. Hoặc là xây cái nhà trên cát, lúc bình yên thì cái nhà nó còn đó. Lúc mưa sa bão tố đến, cái nhà nó trồi đi mất. Và chúng ta phải tin cậy cái lời hứa của Chúa, tin cậy vào Chúa 100%, không có 99.9%, thì chúng ta cầu nguyện cùng Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở cái đức tin năng động phải có cái sự dũng cảm trong đó, phải có cái hành động tin tưởng vào cái sự chu cấp của Chúa, mà ngay khi cái hoàn cảnh hay là cái thử thách hay là cái khó khăn nó xảy ra mà chúng ta không có thấy được rõ ràng, chúng ta không có biết cái rõ ràng trong cái tương lai. Và lời của Chúa nhắc nhở, dù trong cái hoàn cảnh như vậy, giống như là đi qua cái cầu treo, mây mù mịt không có thấy được thưa, nhưng mà bởi cái sự tin nắm vào cái lời hứa của Chúa để đi tới, không có đi lùi, để đạt được cái mục đích mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em cũng như tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống trong một cái thế giới, nhất là trong cái xứ sở này, thì thường thường phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào sự kiện an toàn về vật chất mà chúng ta thấy được. Chúng ta phụ thuộc vào những cái kế hoạch dự phòng. Tiếng Anh gọi là contingency plan. Có nghĩa cái plan số 1 không work, có cái contingency plan số 2. Số 2 không có work, có cái contingency plan số 3, gọi là cái kế hoạch dự phòng. Nhưng mà đức tin năng động kêu gọi tôi cũng như quý ông bà anh chị em tin tưởng và hành động theo lời của Chúa, dù rằng không có thấy trước được cái tương lai. Ví dụ, quyết định cho cái công việc, quyết định, cũng giống như quý bà anh chị em ở đi interview có 4 cái job offer, 4-5 cái job, bây giờ chọn cái nào đây? Cái nào cũng tốt, nhưng mà chọn một cái, cái hướng đi tương lai nó khác. Như vậy, trong cái đức tin năng động đó, phải hành động, phải làm những cái quyết định có dựa theo lời của Chúa và cái sự hài ý của Chúa hay không? Hôn nhân. Lấy vợ, lấy chồng, hôn nhân. Phải làm một cái quyết định. Lấy người này, cái cuộc đời đi như thế này. Lấy người này, cái cuộc đời nó đi rẽ như thế kia. Thành ra phải cái quan hệ để mà làm những cái quyết định đó. Hoặc là các mối quan hệ với nhau. Các mối quan hệ với nhau. Làm một cái quyết định, nó có thể chuyển hướng cả một cái cuộc đời. Kính thưa quý bà, anh chị em, thành ra cái đức tin mới dẫn đến cái sự cầu nguyện để tìm kiếm ý của Chúa. Đức tin đó mới thúc đẩy chúng ta làm việc hay là hành động hay làm những cái quyết định theo cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, Chúa hứa ban cho cái thần yên ủi, tức là Đức Thánh Linh. Cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là gì? Cái đầu tiên là để giải bài lời của Chúa, để đọc lời của Chúa cho nó hiểu, cho nó rõ, để mà sâu nhiệm đức tin. Cái nhiệm vụ Thánh Linh là làm gì? Có những cái điều chúng ta cầu xin, tại vì trở về lại cái vấn đề cầu nguyện. Nhiều vấn đề chúng ta cầu nguyện mà không biết cầu nguyện làm sao. Trong cái sự đau lòng, trong cái sự khắc khoải, trong cái giọt lệ rơi đó, cái lời cầu nguyện không biết nói sao. Thì cái lời hứa của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta cầu nguyện, dâng cái sự cầu xin đó qua ngôi Đức Chúa Trời. Rất là nhiều điều, nhớ một hai điều là đủ rồi. Và Đức Thánh Linh cho chúng ta cái sức mạnh, quyền năng để có thể làm công việc Chúa không có mệt mỏi và luôn luôn có cái sự vui thỏa trong Ngài. Nếu một ngày nào đó khi quý ông bà anh chị em thức dậy đi đến đền thờ của Chúa trong cái sự thờ phượng mà không có thấy vui, học Kinh Thánh không có còn thấy ngọt ngào nữa, Hội Thánh kêu gọi sự hiệp một, quý bà anh chị em bước vào thành ra hiệp hai. Có nghĩa rằng đức tin đang đi xuống. Cái thế lực của thế gian, cái bản chất tội lỗi và sự tấn công của Satan đã đến rồi. Thành ra cầu nguyện Chúa, cái đức tin năng động để quý bà anh chị em gần gũi Chúa hơn trong cái sự cầu nguyện để có thể vượt qua những cái điều mà tự nhiên mình thấy nản lòng mà không biết tại sao. Tự nhiên một ngày trước ngó nhau thấy yêu thương, ngày hôm sau ngó nhau thấy ghét, giận. Có nghĩa rằng cái sự gần gũi với Chúa trong cái sự cầu nguyện, cái tương giao đó nó bị rạn nứt. Phải trở về lại lời của Chúa, nối kết lại cái tương giao này. Thưa quý bà, anh chị em, như vậy lời của Chúa nhắc nhở điều gì? Trong cái đức tin năng động, lời của Chúa nhắc nhở cái đức tin năng động mà chúng ta có cái nền tảng, chúng ta học cái gương và chúng ta tìm kiếm Chúa. Cái đức tin năng động không phải là cái niềm tin lý thuyết, nhưng mà cái niềm tin chúng ta biết chắc chắn và cam kết sống với Chúa một cách sống động và trong cái quyết định hàng ngày của chúng ta. Và mỗi ngày khi mà chúng ta quyết định điều gì, phải suy nghĩ rằng đây là cái quyết định dưới cái sự hướng dẫn của Chúa thì mới tốt lành được. Và chúng ta học cái bài học từ cái cuộc đời của Abraham hay là cái cuộc đời của Noe hay là những cái cuộc đời của những con người hầu việc Chúa có các thế hệ, thì những cái bài học luôn luôn nhắc nhở về cái đức tin Và cái đức tin đó bao giờ cũng đưa đến cái vấn đề hành động trong đó. Đáng lẽ chủ nhật này chúng ta có đại hội thường niên của hội thánh, nhưng mà có một số người cũng muốn ra ứng cử, đề cử mà chưa có xét xong. Thành ra hứa chủ nhật tuần tới, trước khi tháng 10 chấm dứt, chúng ta sẽ có đại hội thường niên của hội thánh. Tại vì có một số người cần phải xét lại một cách chắc chắn nơi quý bạn cha. Và chúng ta thấy cái đức tin, đức thật, tốt lành hay là trọn vẹn, bao giờ cũng phải dẫn đến hành động. Thành ra nếu một người nói rằng tôi có đức tin trong Chúa mà không có cái hành động nào trong cái sự phục vụ Chúa hay làm công việc Chúa, phải xét lại. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay để quý ông bà anh chị em suy nghĩ, quý ông bà anh chị em có đang sống bởi cái đức tin năng động hay không? Và mỗi ngày trong cái cuộc sống mình đi làm việc hay là phục vụ Chúa hay là chăm sóc gia đình của mình, có thực hiện bằng cái hành động cúng thể hay không? Hay là chỉ nói nhưng mà không có làm, là nó có vấn đề trong đó. Rằng tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều cái bài giảng sáng hôm nay để nhắc nhở quý ông bà anh chị em, nếu mà mình đang yếu kém phải bắt đầu cái cuộc hành trình đức tin trở lại. Và muốn làm điều này, thứ nhất phải tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện. Hội thánh tới 16 nhóm lần, mà để quý ông bà anh chị em kiên trì được mỗi ngày từ thứ hai cho tới chủ nhật cũng có nhóm cầu nguyện lúc 7 giờ sáng. Trong đó tìm kiếm Chúa mỗi ngày để cái đức tin chúng ta được thúc đẩy, được lớn lên và hành động hay là làm những cái quyết định, không phải quyết định một chuyện mà mỗi khía cạnh trong cái cuộc đời của mình, trong cái cuộc sống của mình, mỗi ngày làm trọn vẹn trong cái đức tin mà Chúa nhắc nhở đó. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con không chỉ nghe mà làm đủ. Xin giúp chúng con không chỉ có đức tin nơi Ngài, nhưng mà đồng thời chúng con xứ sự, chúng con hành động theo cái đức tin năng động ấy. Lạy Chúa, lời của Chúa hứa với chúng con, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng con thêm sức cho chúng con, để chúng con có sức lực của Ngài mỗi ngày tìm kiếm Ngài trong mọi hoàn cảnh. Và khi đối diện với bất cứ thử thách, những cái khó khăn nào, thì chúng con luôn luôn có lòng tin cậy nơi Ngài và tuyệt đối tin tưởng rằng Chúa luôn luôn ở bên chúng con và hướng dẫn chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ muốn thông công với nhau, nguyện cứ dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Tạ ơn Chúa đã sử dụng anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa hứa và nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa hội thánh của Ngài trong đức tin năng động, biết tìm kiếm đến Chúa nhờ cái sức của Chúa để được nhắc nhở. Chúa luôn luôn ở bên chúng con, giúp đỡ chúng con làm những quyết định, làm những hành động đẹp ý Ngài, để danh của Chúa được cả sáng, vương quốc của Ngài tiếp tục được mở rộng, không những tại thành phố Houston này mà các nơi khác nữa, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.